Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài viết về Lenin, tác giả người Anh, ông Robert Payne, có ghi nhận một chi tiết rất đặc biệt về sự bài trí trong phòng làm việc của ông. Trên bàn làm việc tại Điện Kremlin, trong hầu hết thời gian Lenin làm việc tại đó, có đặt một bức tượng bằng đồng khá lạ lùng. Đó là một con vượn đang sững sờ chăm chú nhìn một chiếc sọ người lớn quá khổ. Bức tượng này chiếm một vị trí quan trọng ngay đằng sau bình đựng mực. Con vượn ngồi, hay đúng hơn là ngồi xổm trên một đống sách, trong tư thế nhại lại tác phẩm Le Penseur, người suy tư, của điêu khắc gia người Pháp Rodin. Chẳng có gì thú vị với dáng vẻ của con vượn, một loài thú nhớp nhúa với cái đầu nhỏ, một cái vai cong vòng và đôi tay dài lòng thòng đông đưa, và cái sọ người miệng há to, hốc mắt trống trết, lại càng chẳng có gì là thú vị. Nhưng chắc chắn, khi người cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản này cho đặt bức tượng ở một vị trí đặc biệt trên bàn làm việc của ông, thì chắc chắn nó phải có một ý nghĩa. Lenin đã đặt con vượn vào một vị trí nổi bật, là để cho bất cứ ai vào phòng làm việc của ông cũng đều thấy được. Đây là tác phẩm điêu khắc duy nhất trên bàn làm việc của ông, và cũng là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt người khác. Riêng Lenin, mỗi khi ngước mắt nhìn lên chân dung to lớn của Karl Marx treo trên tường, chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy bức tượng trước hết. Ngay cả sau khi Lenin qua đời, khi căn phòng làm việc của ông được chuyển thành viện bảo tàng, và khi tất cả mọi vật dụng trên bàn làm việc đều được giữ nguyên vị trí cũ, thì dĩ nhiên, bức tượng con vượn nhìn chiếc sọ người cũng vẫn yên vị trong chỗ cũ. Những người đệ tử trung thành của ông rất quan tâm tới việc duy trì căn phòng đúng như nó đã từng như thế trước khi ông chết. Bức tượng xấu xí và thiếu thẩm mỹ này thực ra không phải được đặc biệt làm riêng cho Lenin, mà trái lại là một sản phẩm hàng loạt vào cuối thế kỷ thứ 19. Lenin là một con người biết chính xác mình thích điều gì và ghét bỏ điều gì. Nếu là một người sùng đạo, thì có lẽ ở vào vị trí của con vượn, người ta sẽ đặt một cây thánh giá, một hình Đức Mẹ, một vị thánh nào đó hay bất cứ một biểu tượng nào của đức tin. Ý thức hệ cộng sản cũng là một thứ tôn giáo. Đây là một tôn giáo chối bỏ mọi tôn giáo để tôn thờ khoa học thành tôn giáo. Với niềm tin tôn giáo mới này, Lenin xem con người chẳng khác nào một con số thống kê, những thứ có thể lưu chuyển và thay đổi theo ý của ông. Trong ánh sáng của niềm tin mới ấy, con vượn và cái sọ người mà con vượn chiêm ngắm có một ý nghĩa khủng khiếp. Với Lenin, mọi người đều là vượn, và họ phải di động theo lệnh của ông, nếu không họ sẽ trở thành những cái sọ. Tác giả Payne viết rằng Lenin đã phạm rất nhiều tội, nhưng tội trọng nhất chính là khinh bỉ loài người. Chuyện gì đã xảy ra trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa tại Nga lúc sinh thời của Lenin, thì ngày nay thế giới đã rõ. Cuối đời, ông nhận ra rằng dân tộc Nga đã chịu biết bao khổ đau và hy sinh to lớn dưới sự cai trị độc tài khát máu của ông. Trên mộ chí của ông, có lẽ người ta phải ghi lại lời sám hối của ông như sau: chính tôi đã phạm trọng tội với những người lao động Nga. Thật ra, ông không chỉ xúc phạm đến giới lao động Nga, mà còn cả dân tộc Nga. Ông không chỉ đày đọa dân tộc Nga, mà còn sát tế hàng triệu triệu con người trên khắp thế giới trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. quý vị và các bạn thân mến. Nhiều người cho rằng tôn giáo nào cũng tốt, bởi vì tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Theo định nghĩa, quả thật, tôn giáo nào cũng là đạo, và đạo nào cũng là con đường ngay chính dẫn đưa con người tiến đến cùng đích là Thiên Chúa. Tuy nhiên, thực tế đã cho chúng ta thấy, không phải tất cả mọi tôn giáo đều dạy con người ăn ngay ở lành. Có những tôn giáo cổ võ hận thù. Tệ hơn, có những tôn giáo có chủ trương chối bỏ và chà đạp con người. Nhân danh con người để loại trừ con người, hay tệ hơn, nhân danh Thiên Chúa để sát hại người khác. Đây quả là tột cùng của sự lệch lạc trong niềm tin tôn giáo. Xét cho cùng, chỉ có một Thiên Chúa, nhưng danh Ngài hay hình ảnh của Ngài luôn bị bóp méo để được sử dụng vào ý đồ độc ác của con người. Chúa Giê-xu đã đến để mặc khải cho nhân loại một Thiên Chúa độc nhất và chân thực. Thiên Chúa ấy, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, chỉ có một tên gọi là tình yêu, và ai sống trong tình yêu thì sống trong Ngài. Lạy Chúa, nhờ mặc khải của con một Chúa, chúng con biết rằng Chúa là đấng mà chúng con không thể không xúc phạm tới khi xúc phạm đến người khác. Mang lấy hình ảnh của Chúa, xin cho chúng con biết sống sao cho xứng với hình ảnh ấy, và luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người.
Chúa.